Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, cộng đồng xã hội lo lắng và bức xúc khi chứng kiến câu chuyện thương tâm xảy ra với nam sinh lớp 8 tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ giữa nam sinh lớp 8 này và một cậu bé học lớp 6 trên sân bóng rổ mà cậu bé lớp 8 đã bị đánh đến chấn thương sọ não.
Theo thông tin từ phía gia đình nam sinh lớp 8, cậu bé đã bị chết não và hoàn toàn không có cơ hội sống. Chắc chắn những kẻ đánh người sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật, song bài học nhãn tiền từ những mâu thuẫn nhỏ gây nên hậu quả lớn và sự vô cảm của nhiều người trước sự việc này là điều cần phải được nhắc đến. Đây cũng là nội dung sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay cùng khách mời là tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công và luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Đình Trung bắt đầu dòng chảy sự kiện.
Vâng, trước hết thì xin được cảm ơn ông Vũ Việt Anh đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ.
Xin chào biên tập viên Đình Trung, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, thưa ông ạ, mâu thuẫn giữa các em nhỏ trong khi chơi đùa thì là việc cũng rất là bình thường thôi đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong câu chuyện mà nam sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não do xích mích trên sân bóng rổ ạ, thì mâu thuẫn nhỏ đó bỗng trở thành một cái bi kịch. Ông nghĩ sao khi mà chứng kiến cái câu chuyện này ạ?
Thực ra thì đây là một cái câu chuyện hết sức là đáng tiếc và nó vẫn thường xảy ra ở cái lứa tuổi của các bạn mà đang được gọi là ở cái lứa tuổi dậy thì. Ở cái lứa tuổi này thì thường là các bạn không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình một cách rõ ràng và vì thế thì rất dễ đẩy từ những cái mâu thuẫn nhỏ trở thành những cái bi kịch lớn. Và đây cũng là một cái lần nữa để nhắc nhở chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn nữa trong cái công tác mà giáo dục trẻ em, chứ không chỉ đơn giản là chỉ thúc đẩy cho con học giỏi nữa, mà cần phải đào tạo về nhân cách, cần phải đào tạo về các cái thái độ sống cho các con.
Dạ vâng, thực tế thì cũng đã có không ít những cái việc tương tự xảy ra trong thời gian qua và để lại những cái vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho những người trong cuộc. Mời ông Vũ Việt Anh cùng quý vị nghe một tổng hợp ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
Ngày 26 tháng 9 năm 2023, do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã dùng dao đâm một học sinh gây trọng thương. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thông báo cơ quan này đã tiếp nhận trình báo của nữ sinh NNTH, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Sài Gòn, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về việc nữ sinh này bị phụ huynh đánh hội đồng gây thương tích. Theo trình báo, trong quá trình học tại lớp, nữ sinh nói trên đã xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp là QN, dẫn đến bị gia đình QN hành hung. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức cá nhân trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 tại xã Cư Cờ Ti, huyện Crong Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bị nhóm bạn đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu. Trong quá trình xảy ra vụ việc, một số học sinh đã dùng điện thoại quay lại vụ việc rồi tung lên mạng xã hội. Mới đây, ngày 19 tháng 3, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi phòng giáo dục và đào tạo huyện về vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong video, nhóm học sinh đã kéo tóc, lột áo khoác bạn nữ và dùng chân đạp vào đầu nạn nhân. Đáng nói là xung quanh có rất đông học sinh chứng kiến, nhưng không những không can ngăn mà một số còn cổ vũ cho hành vi đánh đập bạn học.
Dạ vâng, thưa ông Vũ Việt Anh ạ, tổng hợp vừa rồi cho thấy rằng là có một thực trạng, hầu hết những cái mâu thuẫn giữa các em học sinh đều được giải quyết bằng bạo lực. Vì sao bạo lực lại trở thành cách giải quyết mâu thuẫn giữa các em như vậy thưa ông ạ?
Ở đây thì nó có một cái hiệu ứng tâm lý, người ta gọi là cái hiệu ứng học lại từ xã hội. Trẻ con thì nó có một cái cơ chế học rất là hay, đó là children see, children do, tức là trẻ con nó nhìn được cái gì thì nó sẽ bắt chiếc và nó làm theo cái đó. Và vì thế thì ngày hôm nay khi mà các bạn trẻ chứng kiến quá nhiều các cái hành vi bạo lực ở phía ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, và thế là các bạn ấy vô thức đã coi cái cách thức dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là điều tất yếu thôi. Chúng tôi cũng có tìm hiểu với khoảng 71% các cái trẻ em mà bạo lực ở tuổi vị thành niên, thì chúng tôi có thấy rằng là có ba nguyên nhân chủ yếu mà dẫn đến các em đã hay sử dụng cái bạo lực trong các cái hoạt động ứng xử của họ. Đầu tiên là do giáo dục gia đình. Đa phần tất cả các em mà tội phạm vị thành niên như vậy thì đều bị đối xử một cách rất là hà khắc ở trong gia đình. Tức là ông bà bố mẹ là những người lớn là luôn luôn dùng những cái biện pháp bạo lực để mà trừng phạt cháu. Cái yếu tố thứ hai nữa là các cái yếu tố là các cháu giao du không có quan tâm đến cái việc mà học hành nhiều, giao du với những cái kẻ xấu và không chịu rèn luyện cái bản thân. Và dẫn tới rằng là bắt chước các cái hành vi ở trong game, trong các cái phim ảnh bạo lực và các cháu làm theo. Và cái yếu tố thứ ba nữa thì mình cũng không thể không nhắc đến, đấy chính là cái yếu tố mà ảnh hưởng từ trong nhà trường. Những cái năm qua thì chúng ta đang tập trung quá nhiều vào cái việc mà đẩy cái điểm số của các cháu, phong trào về thành tích nhiều quá, mà quên đi mất cái việc là giáo dục cái đạo đức. Và vì vậy thì ngày nay cái đạo đức đang có những cái dấu hiệu xuống cấp rất lớn từ các cái thế hệ trẻ. Và vì thế thì các cái yếu tố trên dẫn tới là các cái hành vi các cháu nó có xu hướng là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nhiều hơn.
Dạ vâng, trở lại về câu chuyện của em bé học lớp 8 bị đánh nên chấn thương sọ não ở quận Long Biên, Hà Nội đi ạ. Những cái đối tượng hành hung em thì sẽ phải đối diện với những hình phạt nào? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cháu bé và gia đình. Xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào anh và xin chào độc
giả. Dạ vâng, thưa luật sư ạ, ông có thể thông tin thêm về tình hình của cháu bé hiện nay ra sao không?
Nay thì tình trạng của cháu bé là đang rất là nguy kịch, đã được chuyển từ bệnh viện 108 về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục duy trì sự sống bằng cách là thở máy. Vì hiện tại là cháu xác định ngay từ ở trên bệnh viện 108 là cháu ở trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do chết não, nên là cái tiên lượng là tử vong rất cao.
Dạ vâng, thưa ông, hiện nay thì trên các phương tiện thông tin cũng như là mạng xã hội thì có rất nhiều tin tức sai lệch về vụ việc này. Xin ông có thể cung cấp một số thông tin chính thống cho thính giả được biết ạ.
Dạ vâng, cái vụ việc này thì đầu tiên là xuất phát từ cái tình cảm và cái sự tin tưởng của mọi người trước cái hoàn cảnh rất là thương tâm, khó khăn của gia đình cháu bé, thì tôi đã nhận hỗ trợ pháp lý cho bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho cháu bé. Thế thì trên cơ sở các cái thông tin và các cái ý kiến của gia đình, cái nội dung vụ việc của gia đình cung cấp thì và đã được mọi người đều biết, thì và sau khi tìm hiểu sự việc thì gia đình thì đã có cái đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan pháp luật để xem xét là giải quyết cái vụ việc, các cái đối tượng đấy có cái dấu hiệu về phạm tội để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Thế thì cái sự việc đó thì sau khi có luật sư vào cuộc thì đến ngày 27 tháng 3 năm 2024 thì cơ quan cảnh sát quận Long Biên thì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Trương Văn Minh sinh năm 2008 về cái tội cố ý gây thương tích theo cái quy định tại điều 134 của luật hình sự. Thế thì các cái quyết định này thì thông báo này thì đã được thông báo cho luật sư và gia đình của cháu bé, và cũng đã thấy rằng là đấy là một cái sự quyết liệt trong suốt cái thời gian vừa qua, từ khi xảy ra cái sự việc là ngày 17 tháng 3 năm 2024 tại cái sân đình Lệ Mật, thì cơ quan điều tra cũng đã khẩn trương vào cuộc và thu thập các cái tài liệu chứng cứ và giải quyết, thụ lý giải quyết cái vụ việc theo dạng là tin báo tội phạm. Thì cho đến chiều hôm qua thì đã thông báo cho gia đình và luật sư được biết về cơ bản về các cái nội dung liên quan đến vụ án, và nó cũng đã có những cái thông tin chính thức từ cơ quan điều tra trên cơ sở các cái căn cứ về pháp luật, thì cũng để gia đình và luật sư và mọi người yên tâm tin tưởng vào cái hoạt động của các cơ quan tố tụng và đang quyết liệt sẽ giải quyết. Còn những các ý kiến thông tin của gia đình, cơ quan điều tra cũng đã yêu cầu gia đình cung cấp để tiếp tục xử lý. Đây là cái quyết định khởi tố ban đầu. Còn nếu trong cái quá trình điều tra mà có phát sinh các cái tình tiết mới thay đổi cái bản chất sự việc thì cơ quan điều tra có thể là cũng sẽ có những các cái quyết định tố tụng nó khác để thay đổi cái hành vi cũng như là cái tội danh của đối tượng gây ra theo quy định của pháp luật. Đấy là cái câu chuyện về bình thường trong hoạt động tố tụng.
Vâng, thưa ông ạ, cái người mà gây thương tích cho nam sinh lớp 8 này ạ, sẽ có thể phải đối mặt với hình phạt nào của pháp luật?
Vâng, theo cái cáo buộc của cơ quan điều tra thì đối tượng đang bị khởi tố bắt tạm giam về cái tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 4 điều 134 Bộ luật hình sự, thì quy định là cái khung hình phạt từ 7 năm đến 14 năm với cái điều kiện là gây thương tích cho người khác, tổn hại sức khỏe từ 61% hoặc làm chết người thì sẽ phải chịu cái trách nhiệm hình sự từ 7 năm đến 14 năm. Thế thì ở đây thì đối tượng phạm tội này thì theo thông tin được biết chưa đủ 16 tuổi, nghĩa là đang ở cái lứa tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Thì theo quy định tại điều 12 Bộ luật hình sự về cái tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì cái đối tượng là từ phạm tội từ đủ 14 đến 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm về các cái tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đấy, trong đấy có cái tội cố ý gây thương tích được quy định tại khoản 4 là cái tội rất nghiêm trọng, có khung hình phạt từ 7 năm đến 14 năm. Thế thì về cái đường lối xử lý, do là trẻ em đang ở lứa tuổi trẻ em thì cái đường lối xử lý về pháp luật hình sự nước ta thì có cái sự nhân đạo đối với người phạm tội là trẻ em. Thì cái quy định khi quyết định hình phạt đối với người từ 14 đến 16 tuổi được quy định tại điều 101 Bộ luật hình sự thì cái tù có thời hạn đối với trẻ em thì bằng 1/2 cái khung hình phạt cao nhất của cái điều luật quy định, nghĩa là ở đây là bằng 1/2 cái khung hình phạt mà cao nhất là đến 14 năm.
Dạ vâng, thưa ông ạ, những cái đối tượng liên quan khác ngoài cái cậu bé đã bị bắt giam ạ thì có phải chịu trách nhiệm gì trong cái tình huống này không ạ?
Theo cái tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, trên cơ sở đánh giá các cái lời khai để nhân chứng này, các cái biên bản hiện trường này, rồi là những các cái tài liệu chứng cứ khác, thì cơ quan điều tra xác định là hiện nay là cái đối tượng phạm tội có cái việc là xô xát với cháu, dùng tay đấm cháu và làm cho cháu ngã, gây chấn thương sọ não nặng. Còn những đối tượng liên quan thì hiện nay cho đến thời điểm hiện tại thì cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định là những người khác có trực tiếp liên quan đến cái vụ việc này, và cũng đang tiếp tục để củng cố hồ sơ để xem xét, để làm rõ trong quá trình điều tra. Nếu có căn cứ sẽ xử lý.
Vâng, ngoài những cáo buộc ông vừa nói đến thì những người liên quan thì sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại như thế nào cho nạn nhân ạ?
Về cái trách nhiệm dân sự thì do là cái người phạm tội chưa đang là lứa tuổi trẻ em thì cái người đại diện hợp pháp là bố mẹ phải chịu trách nhiệm về cái việc là bồi thường trách nhiệm dân sự cho con mình đang ở lứa tuổi trẻ em. Về trách nhiệm dân sự, về chi phí, về tổn thất, về tinh thần, về cái chi phí điều trị khám chữa bệnh và các cái chi phí khác theo quy định của Bộ luật dân sự.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về những thông tin vừa rồi. Xin được trở lại với tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ. Ông có bình luận gì về người bố của những em nhỏ trong câu chuyện vừa rồi ạ?
Thực ra thì ở đây chúng ta cần phải xác định được rằng là trong tất cả các cái tình huống mà chúng ta đang là cái người đại diện hợp pháp cho trẻ em, và trẻ em vẫn ở trong cái tuổi mà mình cần được bảo trợ, thì chúng ta cần phải chịu trách nhiệm 100% về những cái gì mà con của mình làm. Ở đây thì các cụ cũng đã nói một câu rất là hay là giỏ nhà ai thì coi nhà đó, đúng không ạ? Để thấy được rằng là trong cái gia đình đã phải có những cái hành xử, có những cái hành vi mà sử dụng những cái bạo lực đối với cả con cái hoặc là đối với các thành viên trong gia đình. Và vì vậy thì cái việc mà hệ lụy từ các cái hoạt động đó nó đã là thể hiện qua các cái hành vi của các con. Và ở đây thì cơ quan công an điều tra thì cũng chưa xác định rất là rõ ràng về cái vai trò của người cha, nhưng mà tuy nhiên thì theo cái quan điểm của cá nhân tôi thì cái việc mà ông bố đã đưa con quay trở lại cái hiện trường mà không đứng ra để mà giải quyết thay cho con, mà để các cháu nó chưa có cái đầy đủ các cái hành vi trước pháp luật mà tự giải quyết với nhau, thì đây là một cái điều mà rất là đáng trách đối với một cái người phụ huynh.
Dạ vâng. Có thể nói là hành vi của những đứa trẻ thì sẽ bị ảnh hưởng một phần từ sự giáo dục của gia đình. Thưa ông Vũ Việt Anh ạ, khi mà người thân trong gia đình thì cũng cổ suý cho bạo lực thì cũng khó tránh những đứa trẻ nó sẽ luôn có những hành sự bạo lực, đúng không ạ?
Chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta biết là gieo cái gì thì gặt cái đấy. Và trong cái tâm lý học thì người ta lại có nghiên cứu một cái rất là hay, là nhiều khi nó không có di truyền những cái điều tốt lành đâu, mà nó lại di truyền những cái xấu rất là dễ. Học cái tốt thì khó, nhưng học cái xấu thì rất là nhanh. Và người ta cũng đã gọi, các cụ nói rằng là gì ạ, rau nào thì sâu đấy, đúng không ạ? Để thể hiện được rằng là tất cả những cái hành vi, hành động của cái người lớn nó rất dễ tác động vào trong cái tâm trí của trẻ con. Và nhiều khi thì trong cái thâm tâm của trẻ con thì bố mẹ luôn là đúng đắn. Và vì thế thì nó cũng chấp nhận tất cả những cái hành vi mà bố mẹ và người lớn hành xử, và vô thức thì nó sẽ làm theo. Và vì vậy thì ở đây vai trò giáo dục ở trong gia đình là một trong những cái vai trò hết sức là quan trọng, bởi vì người ta cũng đã nói rằng là đây chính là ngôi trường đầu đời của bất cứ một cái đứa trẻ, nơi để mà tạo dựng, hình thành cái nhân cách cho một cái đứa trẻ.
Dạ vâng, có thể nói rằng là không ít những cái sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra khi mà các em nhỏ thì đã bị hành hung ngay giữa chốn công cộng. Nhưng mà tuy nhiên thì không có một ai lên tiếng can ngăn. Ông có cho rằng cái sự vô cảm đang là vấn đề thực sự đáng lo trong xã hội hiện nay không?
Đúng, cái từ vô cảm là cái từ mà nó rất là chính xác. Bởi vì các cái trẻ em ấy, nó chứng kiến quá nhiều các cái hành vi bạo lực hàng ngày, từ trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, từ trên các cái mạng xã hội, rồi quỷ cổ suý những cái nối sống mà là sử dụng ứng xử bạo lực với nhau. Và vì vậy thì nó bị chai lì đi mất cái cảm xúc. Nên là khi mà nó thấy những cái người khác sử dụng các cái hành vi bạo lực với nhau thì nó coi đó là bình thường, nó là lẽ đương nhiên. Và vì vậy thì cái điều này là cái điều mà rất là đáng để mà cảnh báo với các cái nhà quản lý về giáo dục, là cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong cái công tác mà giáo dục về đạo đức, về lối sống cho thanh thiếu niên, chứ không chỉ là chạy theo các cái thành tích và điểm số nữa.
Vâng, nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng là con trẻ hiện nay thì đang bị bao vây bởi những cái hình mẫu bạo lực trên phim ảnh, trên mạng xã hội nhàn ra, đúng không ạ? Các em thì đang chính là một nạn nhân của một môi trường thiếu lành mạnh và không được kiểm soát một cách chặt chẽ. Tiến sĩ Vũ Việt Anh nghĩ sao ạ?
Đúng là như thế. Thực ra thì khi mà trẻ em nó làm tổn thương một người khác đó thì nó cũng là biểu hiện những cái tổn thương của các cháu nó ở bên trong. Nó đã từng bị những cái hành vi bạo lực như vậy lên trên cái cơ thể của các cháu, và nó lại tìm cái cách chuyển dịch cái nỗi đau, chuyển dịch cái hành vi đó sang với cho những cái người xung quanh. Thế và đặc biệt là trong cái việc mà quản lý cái thông tin ngày hôm nay đang quá là dễ dãi, quá là đơn giản trong cái việc mà để cho trẻ em tiếp cận với những cái thông tin độc hại như vậy. Chúng ta có thể thấy được rằng là ngay từ bé thì rất nhiều các bậc phụ huynh là sẵn sàng vứt cho con cái điện thoại, cái máy tính mà không hề kiểm soát cái nội dung ở trong đó, đúng không ạ? Và rất nhiều thời gian vừa qua chúng ta thấy là cái phong cách sống về giang hồ mạng lại đang được là cổ suý nữa, đúng không ạ? Và tất cả những cái yếu tố đó, tất cả những cái điều đó làm cho trẻ em thì vô hình chung đã là nạn nhân của những cái mà xâm hại qua mạng đó rồi. Và xâm hại này người ta đánh giá là xâm hại về mặt tinh thần. Và khi mà trẻ em nó đã có được những cái nỗi đau, có được những cái bị xâm hại như vậy thì nó sẽ có xu hướng là trút lại những cái nỗi đau, trút lại những cái xâm hại đó lên trên những cái người khác.
Vâng, ngoài những cái tác động tiêu cực từ các sản phẩm truyền thông rồi mạng xã hội như chúng ta vừa nói ạ, thì có lẽ tôi nghĩ rằng là một cái sự bọn trẻ đang thiếu cái kỹ năng kiềm chế cái cơn giận, đúng không? Do thiếu cái kỹ năng kiềm chế cơn giận nên là một bộ phận giới trẻ là rất thích động chân động tay để giải quyết mâu thuẫn mà không nghĩ đến cái hậu quả. Đây thực sự là cái hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và nhà trường, đúng không tiến sĩ Vũ Việt Anh ạ?
Đúng là như thế. Bởi vì hiện nay ấy, thì các cái tổ chức quốc tế người ta cũng có khuyến cáo rất nhiều đối với thanh thiếu niên. Người ta có nói rằng là ví dụ như World Bank, họ có nói là thế kỷ 21 này chính là thế kỷ mà thành công phải dựa vào kỹ năng. Và một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng đầu tiên mà họ đề xuất đến đó chính là kỹ năng làm chủ bản thân. Đó. Mình không có thể làm chủ được bản thân của mình thì chắc chắn mình không thể nào mà có thể điều khiển được cái thế giới, điều khiển được cái công việc ở bên ngoài. Và làm chủ bản thân thì cái câu chuyện là làm chủ được cái cảm xúc, làm chủ được các cái hành vi của mình là điều rất là quan trọng. Cái yếu tố thứ hai đó chính là phải là làm chủ được các cái mối quan hệ, đúng không? Cần phải học các cái kỹ năng về giao tiếp, về xử lý cái khủng hoảng. Đó, và ở đây thì cá nhân tôi đề xuất rằng là chúng ta không thể xem nhẹ được các cái việc mà đưa các cái kỹ năng về quản lý bản thân, quản lý cảm xúc này vào trong trường học, mà cần phải là trở thành một cái tiết học bắt buộc để mà bản thân học sinh cũng như là thầy cô giáo phải nhận thức được rất là rõ ràng về cái trách nhiệm, về cái thái độ của mình đối với cả những cái tác động của bên ngoài cộng đồng. Đó. Và cũng không thể nào mà chỉ đẩy cái trách nhiệm của nhà trường không, mà cũng rất là cần những cái trách nhiệm của gia đình, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy là ngày xưa thì các cụ có nói là gì, pháp thì có quốc pháp mà gia thì có gia quy. Nếu chúng ta không có những cái quy định và giáo dục từ ở trong gia đình thì dẫn tới là trẻ em ra bên ngoài nó cũng dễ có cái xu hướng là không tuân thủ những cái quy định của cái pháp luật. Đó. Và vì vậy thì cái việc mà trang bị kỹ năng là điều hết sức là quan trọng và cần phải là cái hoạt động bắt buộc.
Vâng, những cái vụ việc xảy ra trong thời gian qua thì cũng cho thấy rằng là nhận thức về pháp luật, nhất là về pháp luật hình sự của các bạn trẻ vô cùng hạn chế. Thưa ông, cái việc giáo dục nhận thức pháp luật cho các em thì cần phải bắt đầu từ đâu ạ?
Đầu tiên thì phải là tuân thủ. Đúng không? Đầu tiên là tuân thủ. Và tuân thủ thì phải là có những cái quy định ngay từ chính ở những cái gia đình của mình. Bắt là phải có những cái quy định rất là rõ ở trong gia đình về để cho con nhận thức được rằng là có những cái việc gì con được làm, có những cái việc gì là con không được phép làm. Đó, và học cái cách tuân thủ ngay từ ở trong gia đình là cái nền tảng đầu tiên để mà chúng ta tuân thủ các cái hoạt động của pháp luật. Tiếp đến thì chắc chắn là không thể nào mà không nhắc đến cái vai trò của truyền thông, của xã hội, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có nhiều các cái chương trình hơn nữa cho các cái thanh thiếu niên, cần có nhiều các cái diễn đàn, có các cái chuyên gia để mà giải đáp, để mà tư vấn hoặc là xây dựng những cái tình huống cụ thể để mà có thể hướng dẫn cho trẻ em. Và cuối cùng thì chắc chắn phải là nhà trường, đúng không ạ? Chúng ta cần phải lồng ghép các cái hoạt động về tuyên truyền pháp luật vào trong các cái hoạt động của nhà trường cũng như là các cái môn học để trẻ em sẽ hiểu rõ hơn và tránh những cái tình trạng mà vi phạm pháp luật mà không hề biết, thì nó rất là đáng tiếc và mất đi cả một cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của các cháu.
Vâng, nhưng mà đối với các em còn trẻ, còn ít kinh nghiệm, làm thế nào để có thể kiểm soát được cảm xúc và giáo dục được cảm xúc hiệu quả ở nhà trường và ở gia đình đối với các em ạ?
Ở đây thì chúng ta cũng thấy được rằng là cái việc thì không phải một sớm một chiều và cũng không ai là ngay lập tức là có thể trưởng thành được ngay, đúng không ạ? Và vì vậy thì cái việc là mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày chúng ta cần phải có giáo dục cho con một chút, đúng không ạ? Mỗi ngày chúng ta có được cái hướng dẫn cho con một chút, và đặc biệt là cần phải dành những cái thời gian chất lượng dành cho con, chứ không thể phó mặc con với cả những cái thiết bị hiện đại hay là phó mặc con với những cái thông tin ở phía bên ngoài, đúng không ạ? Thế nên là ở đây thì vai trò đầu tiên là vai trò của người cha, người mẹ, dành nhiều cái tình yêu thương để mà cảm hóa cho con nhiều hơn nữa.
Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết và hạn chế những hành vi bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn, đòi hỏi phải có cách hành xử và lối sống đúng mực, đúng pháp luật. Chính vì thế, mỗi người cần phải tỉnh táo, kiềm chế để không gây ra những hậu quả đáng tiếc từ những xích mích nhỏ. Với giới trẻ thì gia đình, nhà trường và các đoàn thể cơ sở cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo lập môi trường và định hướng các hoạt động xã hội lành mạnh, trang bị cho các em kỹ năng xử lý những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Hãy trả lại cho xã hội một thế hệ trẻ không xem bạo lực là cách thức duy nhất giải quyết xung đột, một thế hệ trẻ sống lành mạnh, có kỹ năng xử lý những vấn đề của cuộc sống. Một lần nữa, xin cảm ơn Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công, và luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.